Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Chaos Monkeys Obscene Fortune and Random Failure in Silicon Valley là hồi ký kinh doanh của Antonio Garcia Martinez, xuất bản năm 2016. Tác giả đi từ công việc định lượng ở phố Wall qua quá trình lập công ty công nghệ quảng cáo AdGroup đến những năm làm việc tại Twitter và Facebook trước khi Facebook lên sàn. Cuốn sách không cố xây dựng một câu chuyện khởi nghiệp mẫu mực. Thay vào đó, nó ghi lại một Silicon Valley hỗn loạn, đầy tham vọng, nơi tiền đầu tư, dữ liệu người dùng, chính trị nội bộ và cái tôi cá nhân luôn va chạm. Hình ảnh khỉ hỗn loạn vốn chỉ công cụ kiểm tra độ bền của hệ thống máy tính, được dùng để mô tả các doanh nhân phá vỡ những ngành nghề cũ và cả các giới hạn xã hội. Với giọng văn châm biếm, tự phô bày và thường gây tranh cãi, Garcia Martinez giải thích cách quảng cáo trực tuyến vận hành. Vì sao các công ty non trẻ phải xoay sở liên tục? Và cái giá con người phải trả trong nền kinh tế công nghệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khỉ hỗn loạn là ẩn dụ cho đổi mới bằng sự phá vỡ. Nhan đề cuốn sách bắt nguồn từ Chaos Monkey, một khái niệm trong kỹ thuật vận hành hệ thống. Thay vì chờ sự cố xảy ra ngoài đời, kỹ sư chủ động tạo lỗi ngẫu nhiên để xem hạ tầng có chịu được hay không. Garcia Martinez mở rộng hình ảnh này sang giới doanh nhân công nghệ. Theo ông, các công ty khởi nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mới, mà còn chen vào những lĩnh vực vốn ổn định như vận tải, lưu trú, truyền thông, hẹn hò và quảng cáo, rồi buộc chúng phải thay đổi. Ẩn dụ này giúp cuốn sách tránh cách kể quen thuộc rằng đổi mới luôn sạch sẽ và tiến bộ. Sự phá vỡ có thể tạo tiện lợi cho người dùng, nhưng cũng kéo theo thất bại, mất cân bằng quyền lực và những hậu quả chưa được tính trước. Tác giả nhìn doanh nhân vừa như người thử nghiệm, vừa như tác nhân gây nhiễu trong một hệ thống xã hội rộng lớn. Điều đáng chú ý là ông không tách công nghệ khỏi động cơ tài chính. Một sản phẩm được gọi là đột phá thường phải đi kèm mô hình thu tiền, tăng trưởng người dùng và khả năng thuyết phục nhà đầu tư. Vì vậy, hình ảnh khỉ hỗn loạn không phải lời ca ngợi đơn thuần dành cho sự liều lĩnh. Nó cũng là cách mô tả một môi trường nơi việc gây biến động có thể được thưởng lớn, ngay cả khi người tạo biến động chưa chắc hiểu hết tác động lâu dài của mình. Thứ hai, quảng cáo nhắm mục tiêu biến dữ liệu người dùng thành doanh thu. Một đóng góp thực tế nhất của Chaos Monkeys là mô tả quảng cáo trực tuyến từ góc nhìn người từng làm sản phẩm và công nghệ quảng cáo. Garcia Martinez cho thấy các nền tảng mạng xã hội không thể chỉ dựa vào lời hứa kết nối mọi người. Khi quy mô tăng, họ phải tìm cách biến sự chú ý và dữ liệu hành vi thành doanh thu. Quảng cáo nhắm mục tiêu trở thành lời giải, bởi nhà quảng cáo không muốn trả tiền để tiếp cận một đám đông vô định, mà muốn tìm những nhóm người có khả năng phản hồi cao hơn. Cuốn sách làm rõ rằng, giá trị kinh tế của nền tảng nằm ở việc ghép dữ liệu, phân loại người dùng, dự đoán hành vi và đo lường kết quả chiến dịch. Phần này hữu ích vì nó giải thích vì sao tranh luận về quyền riêng tư không chỉ là vấn đề đạo đức hay pháp lý. Đó còn là tranh luận về tài sản cốt lõi của các công ty Internet. Nếu dữ liệu bị hạn chế thu thập hoặc sử dụng, năng lực kiếm tiền của họ cũng thay đổi. Trải nghiệm tại Facebook trong giai đoạn đầu thương mại hóa giúp tác giả phơi bày áp lực phía sau những công cụ quảng cáo tưởng như vô hình với người dùng. Tuy nhiên, cách trình bày của ông mang tính hồi ký và góc nhìn người trong cuộc, không phải một khảo cứu độc lập. Người đọc nên xem đây là bản mô tả sắc bén về động cơ vận hành, đồng thời giữ khoảng cách với các phán xét cá nhân của tác giả. Thứ ba, khởi nghiệp là cuộc mặc cả giữa vốn, thời gian và quyền sở hữu. Garcia Martinez tóm lược trật tự kinh tế của Silicon Valley bằng một nhận xét có tính khiêu khích. Nhà đầu tư có nhiều tiền hơn thời gian, nhân viên có nhiều thời gian hơn tiền, còn doanh nhân đứng giữa để kết nối hai phía. Dù cách diễn đạt đơn giản hóa thực tế, nó nêu đúng một cơ chế quan trọng. Nhà đầu tư mua cơ hội tăng trưởng và cần người sáng lập biến vốn thành công ty. Nhân viên chấp nhận mức lương, rủi ro và đôi khi là quyền chọn cổ phần để đổi lấy triển vọng tương lai. Người sáng lập phải liên tục kể một câu chuyện đủ thuyết phục về thị trường, sản phẩm và quy mô tiềm năng. Hành trình của AdGroup cho thấy một công ty khởi nghiệp không phát triển theo đường thẳng. Nó phải tìm khách hàng, điều chỉnh sản phẩm, đối mặt với nhu cầu vốn và cuối cùng cân nhắc bán mình khi một bên mua lớn đưa ra cơ hội. Cuốn sách cũng nhắc người đọc phân biệt giá trị được công bố với giá trị đã hiện thực hóa. Định giá cao, vốn hóa trên giấy và các điều khoản đầu tư không tự động đồng nghĩa với tiền mặt hay sự bền vững. Đây là điểm có ích cho người quan sát các câu chuyện kỳ lân công nghệ. Thay vì chỉ hỏi một công ty được định giá bao nhiêu, cần hỏi ai nắm cổ phần, điều khoản ưu đãi thuộc về ai, doanh thu có thật đến đâu và công ty còn bao lâu trước vòng gọi vốn tiếp theo. Trong thế giới này, quyền sở hữu và thời điểm thường quan trọng không kém ý tưởng. Thứ tư, Facebook và Twitter hiện ra như tổ chức bị chi phối bởi chính trị nội bộ, khác với các sách quản trị thường mô tả công ty công nghệ qua sứ mệnh, văn hóa và các nguyên tắc lãnh đạo. Chaos Monkeys tập trung vào những va chạm thường ngày, từ trải nghiệm tại Facebook và sau đó là Twitter. Garcia Martinez mô tả một môi trường mà quyết định sản phẩm luôn gắn với quyền lực, vị thế cá nhân và nhu cầu chứng minh ảnh hưởng. Đặc biệt, cuộc tranh chấp quanh hướng đi của hoạt động kiếm tiền tại Facebook cho thấy một tổ chức tăng trưởng nhanh có thể vừa sở hữu nguồn lực khổng lồ, vừa thiếu ổn định trong cách phối hợp giữa các nhóm. Các đội ngũ không chỉ tranh luận về giải pháp kỹ thuật, họ còn tranh quyền kiểm soát chỉ số ngân sách, lộ trình và quan hệ với cấp lãnh đạo. Góc nhìn này có giá trị vì nó phản bác huyền thoại rằng các công ty thành công vận hành như những cỗ máy hợp lý tuyệt đối. Ngay cả khi có nhân tài và dữ liệu phong phú, tổ chức vẫn bị ảnh hưởng bởi thông tin không cân xứng, cạnh tranh nội bộ và các mục tiêu ngắn hạn. Dẫu vậy, người đọc cần thận trọng. Tác giả kể lại các xung đột từ vị trí của một người tham dự và có thái độ đối đầu rõ rệt, nên không thể xem mọi đánh giá là kết luận khách quan về toàn bộ Facebook hay Twitter. Giá trị của phần này nằm ở việc nó giúp người làm công nghệ nhận diện chính trị, tổ chức như một phần của công việc, thay vì xem nó là điều bất thường chỉ xuất hiện khi công ty gặp khủng hoảng. Cuối cùng, cái giá đạo đức của một hồi ký thẳng thừng và văn hóa công nghệ khắc nghiệt. Chaos Monkeys nổi bật không chỉ vì các tiết lộ về quảng cáo và khởi nghiệp, mà còn vì giọng kể cố tình gây sốc của tác giả. Garcia Martinez đưa vào sách những tình tiết về đời tư, lối sống quá mức và các hành vi tại nơi làm việc để vẽ nên một thế giới công nghệ giàu có, nhưng thiếu chín chắn. Cách viết này làm cuốn sách sống động, bởi nó không đánh bóng người sáng lập, nhà đầu tư hay nhân viên được trả lương cao. Nhưng nó cũng là nguồn gốc của tranh cãi lớn. Nhiều độc giả và người trong ngành đã chỉ trích các đoạn viết bị xem là miệt thị phụ nữ và thể hiện định kiến. Tranh cãi càng được chú ý khi thông tin về việc tác giả được Apple tuyển vào mảng quảng cáo năm 2021 dẫn đến phản ứng nội bộ, rồi ông rời công ty chỉ ít ngày sau đó. Vì thế, đọc cuốn sách một cách có trách nhiệm đòi hỏi phân biệt hai việc. Một là thừa nhận giá trị tư liệu của góc nhìn người trong cuộc về cơ chế quyền lực và thương mại hóa dữ liệu. Hai là không mặc nhiên chấp nhận giọng điệu, các khái quát xã hội hay cách tác giả trình bày người khác. Chính mâu thuẫn này phản ánh một vấn đề lớn hơn của Silicon Valley. Ngành công nghệ thường tôn vinh sự thẳng thừng, cạnh tranh và khả năng phá vỡ chuẩn mực, nhưng không phải mọi sự phá vỡ đều là tiến bộ. Cuốn sách vì vậy cũng gợi câu hỏi về tiêu chuẩn ứng xử mà các công ty muốn dung thứ khi theo đuổi tăng trưởng. Kết luận, Chaos Monkeys phù hợp nhất với người muốn hiểu Silicon Valley từ phía sau các khẩu hiệu về đổi mới, đặc biệt là người làm sản phẩm, quảng cáo số, đầu tư mạo hiểm, khởi nghiệp hoặc nghiên cứu quyền lực của các nền tảng mạng xã hội. Người đọc sẽ nhận được một bức tranh cụ thể về cách dữ liệu người dùng trở thành hàng hóa quảng cáo, cách công ty khởi nghiệp phải thương lượng với vốn và cách các tổ chức lớn vẫn bị kéo bởi chính trị nội bộ. Cuốn sách cũng hữu ích cho người ngoài ngành vì nó giải thích bằng ngôn ngữ trực diện vì sao các ứng dụng miễn phí lại có động lực theo dõi và phân loại hành vi của chúng ta. So với nhiều hồi ký khởi nghiệp, vốn đi theo cấu trúc thất bại rồi thành công, tác phẩm này khác biệt ở sự thiếu trau chuốt có chủ ý. Nó không biến tác giả thành người hùng đáng noi theo, cũng không biến Silicon Valley thành nơi thuần túy sáng tạo. Thay vào đó là tiền bạc, cạnh tranh, sự ngẫu nhiên, những quyết định vụ lợi và các con người nhiều khi cư xử tệ. Chính giọng văn sắc, hài hước đen tối và giàu chi tiết vận hành khiến sách có sức hút riêng. Tuy nhiên, đây không phải cuốn sách để đọc như cẩm nang đạo đức hay lịch sử toàn diện của ngành. Các định kiến và lối kể gây tranh cãi của tác giả cần được đọc với tinh thần phản biện. Giá trị bền vững nhất của Chaos Monkeys là buộc người đọc nhìn công nghệ như một hệ thống kinh doanh và quyền lực, chứ không chỉ là tập hợp các sản phẩm tiện dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Antonio Garcia Martinez, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!